Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chính sách cai trị thổ phỉ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Washington, các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ mạnh mẽ phê bình phán quyết của một thẩm phán liên bang bãi bỏ luật cấm hôn nhân đồng phái tại bang California. Trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 5 năm 2008, các cử tri bang California đã thông qua dự luật số 8 cấm hôn nhân đồng phái với 52% số phiếu, phe chống được 48%. Tuy nhiên, hôm 4 tháng 8 vừa qua, Thẩm phán Val Walker đã bác bỏ luật do cuộc trưng cầu dân ý nói trên và cho là điều trái với hiến pháp bang California buộc phải nhìn nhận các hôn nhân dựa trên căn bản bình đẳng giữa các cặp đồng phái và các cặp khác phái. Phản ứng về phán quyết trên đây, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là nền tảng của mọi xã hội. Lạm dụng luật pháp để thay đổi bản chất của hôn nhân là điều làm thương tổn cho công ích. Thật là một điều thê thảm khi một thẩm phán liên bang bác bỏ ý chí của nhân dân được biểu lộ một cách rõ ràng và minh nhiên trong việc ủng hộ định chế hôn nhân. Không một tòa án dân sự nào có quyền đi vào các lĩnh vực kinh nghiệm của con người mà chính thiên nhiên đã xác định. Đức cha Joseph Kutz, Tổng giám mục giáo phận Louisville bang Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ hôn nhân, cũng biểu lộ cùng tâm tình như Đức Hồng Y George. Ngài nói, các công dân của đất nước này đã đồng thanh bỏ phiếu duy trì ý nghĩa hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Quan niệm này về hôn nhân không phải là điều vô lý hoặc bất hợp pháp. Hôn nhân là điều cơ bản và thiết yếu đối với an sinh của xã hội hơn bất kỳ định chế nào khác. Thật không thể tưởng tượng được bây giờ tòa án có thể nói là có xung đột giữa hôn nhân và hiến pháp.
Hội đồng Công giáo bang California cũng nhận định rằng phán quyết của thẩm phán Walker thật là một điều gây thất vọng. Sự kiện ông cho rằng hôn nhân là điều vô lý và kỳ thị, tạo nên một bất công lớn lao cho chính định chế này và càng khuyến khích sự băng hoại của các gia đình gộp người cha và người mẹ. Những người đồng tính luyến ái có quyền yêu nhau, được sự tháp tùng và nâng đỡ của người khác, nhưng các tòa án không có quyền xuyên tạc ý nghĩa của hôn nhân. Những người đã từng cổ võ dự luật số 8 tại California cho biết họ sẽ kháng án chống lại phán quyết của thẩm phán Walker chánh tòa liên bang miền Bắc California. Giáo hội Công giáo cũng như Giáo hội Chúa Kitô ngày sau hết, quen gọi là đạo Mormon, là hai nhóm tôn giáo lớn nhất ủng hộ dự luật số 8 trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 5 năm 2008.
Aachen, chiến dịch lễ Ba Vua hồi đầu năm nay đã quyên góp được 40.600.000 euro. Ngân khoản này được dùng để tài trợ 2.400 dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo tại 110 nước Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu và Đông Âu. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 8 tại thành phố Aachen bên Đức, ban tổ chức chiến dịch cho biết kết quả nói trên đứng hàng thứ hai trong 51 năm lịch sử của chiến dịch này, tức là đứng liền sau kết quả cuộc lạc quyên hồi năm 2004 sau nạn sóng thần ở Đông Nam Á. Trong số các dự án được tài trợ có gần một nửa, tức là 1.109 dự án giáo dục, 331 dự án mục vụ, 238 dự án về sức khỏe, 184 dự án bảo đảm an ninh lương thực cho các trẻ em. Chiến dịch lễ Ba Vua do Liên hiệp giới trẻ Công giáo Đức cùng với Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo tổ chức hàng năm từ sau lễ Giáng sinh đến lễ Chúa Hiển Linh, với sự tham dự của khoảng nửa triệu thiếu nhi Công giáo Đức. các em thường mặc y phục ba vua đi hát thánh ca tại các tư gia lạc quyên để làm việc nghĩa.
Colombo, Tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, sẽ cử hành năm thánh thể từ ngày 29 tháng 8 tới đây và kéo dài đến ngày 28 tháng 8 năm tới, 2011. Trong sứ điệp gửi đến tất cả các linh mục trong giáo phận về vấn đề này, Đức Tổng giám mục sở tại Malcolm Ranjit nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tông huấn Bí Tích Bác Ái, khẳng định rằng, chính do sức mạnh của mầu nhiệm chúng ta cử hành, cần phải tố giác những hoàn cảnh tương phản với phẩm giá con người, những người mà Chúa Kitô đã đổ máu mình ra để khẳng định giá trị cao cả của mỗi người. Trong năm thánh thể, Đức Tổng giám mục Ranjit mời gọi tất cả các giáo xứ trong tổng giáo phận của Ngài tổ chức các cuộc viếng thăm các tín hữu ở miền Bắc và miền Đông Sri Lanka để giúp đỡ tinh thần và vật chất cho những người không thể tự lập được vì những kinh nghiệm đau thương họ đã phải chịu trong quá khứ, như nạn sóng thần và nội chiến. Trong các khu vực đó, cần tái thiết thánh đường và cộng đoàn nguyên thủy của họ. Đức Tổng giám mục Ranjit nguyên là Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí Tích. Trong sứ điệp gửi các linh mục, Ngài nhận định rằng tình liên đới mà những cử chỉ nói trên biểu lộ sẽ là một hình thức diễn tả tốt đẹp linh đạo quy hướng về thánh thể. Sứ vụ linh mục của chúng ta liên hệ mật thiết tới thánh thể cũng là căn tính đích thực của chúng ta theo nghĩa trọn vẹn nhất.
Đạc Càm, một nữ tu tại Bangladesh đã cứu thoát hàng ngàn phụ nữ khỏi bị bách hại và tra tấn về thể lý và tinh thần. Đó là chị Gita thuộc dòng nữ Salesian Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị cứu giúp hàng ngàn tín hữu công giáo thuộc bộ lạc Garo đến thủ đô Dhaka của Bangladesh để tìm công ăn việc làm và thường bị những người chủ Hồi giáo tra tấn và bách hại. Cùng với tổ chức Caritas và giáo hội Bangladesh, chị Gita đã thành lập trung tâm cộng đồng Garo, giúp người dân tộc này học những nghề mới và tìm công ăn việc làm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News chuyển đi ngày 4 tháng 8, nữ tu Gita nói, trong 10 năm gần đây tôi đã thấy hơn 7.000 phụ nữ thuộc sắc tộc Garo đến Dhaka tìm việc làm, và họ gặp phải rất nhiều vấn đề tại đây. Thường họ làm nghề quét dọn hoặc thẩm mỹ. Nhiều người bị giới chủ đánh đập và sách nhiễu về tinh thần. Họ luôn cảm thấy ở trong tình trạng nguy hiểm, và chúng tôi đã bắt đầu bênh vực họ. Nữ tu Gita khấn dòng cách đây 20 năm và là nữ tu đầu tiên trong làng của chị. Trước tiên, chị thi hành công tác dạy giáo lý cho các trẻ em thuộc giáo phận Mimensing. Sau khi học bổ túc, từ năm 1997 đến 2005, chị dạy tại trường tiểu học Thánh Leo và săn sóc các học sinh thuộc mọi tôn giáo. Từ năm 2006, chị Gita làm việc cho Ủy ban Giám mục Bangladesh về giới trẻ, và đã giúp đỡ hơn 5.000 thiếu nữ. Chị kể lại, một thiếu nữ công giáo đã bị một người Hồi giáo lường gạt và hãm hiếp. Cô ta hầu như bị điên vì điều đó. Chúng tôi đã giúp đỡ cô, và giờ đây cô đã trở lại đời sống bình thường. Một vụ khác, một thiếu nữ bị tra tấn tàn bạo và giam cầm trong một nhà nơi cô làm công. Cô không được đi lễ Chúa Nhật. Chúng tôi đã cứu được cô ta và đưa cô trở về với cha mẹ. Nay cô đã khá hơn và đang đi học.
London, Đức ông Andrew Summergill, điều hợp viên của viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc, bác bỏ tin của một số báo chí tại nước này cho rằng các tín hữu sẽ phải mua vé để tham dự các thánh lễ của Đức Thánh Cha tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Summergill cho biết Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại các thành phố Glasgow, London và Birmingham. Các tín hữu được yêu cầu góp phần trang trải phí tổn tổ chức, nhất là phí tổn chuyên chở tới địa điểm hành lễ tại công viên Cofton ở Birmingham, với lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman và thánh lễ tại Bella Houston ở Glasgow, cũng như phí tổn các thẻ an ninh cho các tín hữu dự lễ. Đây cũng là điều vẫn được thực hiện cho các biến cố lớn khác, chẳng hạn các ngày quốc tế giới trẻ. Đức ông Summergill nói thêm rằng, sự đóng góp này là đồng đều cho tất cả mọi người và là một cử chỉ liên đới. Tiếp đến, các đóng góp này được thực hiện qua các giáo xứ và giáo phận. Mỗi đơn vị tùy nghi ấn định cách thức lạc quyên và trao cho ban tổ chức, chứ ban tổ chức không trực tiếp xin từng cá nhân tín hữu.
Các tín hữu dự lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman được yêu cầu đóng góp 25 anh kim. Họ sẽ nhận được một sắc hành hương, trong đó có các chỉ dẫn và vé di chuyển đến nơi hành lễ, một đĩa CD kỷ niệm và một bưu hình. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 150.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Các tín hữu dự lễ ngày 16 tháng 9 tại thành phố Glasgow được yêu cầu đóng góp 20 anh kim, trong khi những người dự buổi canh thức tại công viên Hyde Park ở London tối ngày 17 tháng 9 được yêu cầu đóng góp 5 anh kim, nhưng không có vé để di chuyển. Phát ngôn viên ban tổ chức cho biết các tín hữu không có phương tiện tài chính sẽ được chuẩn trước việc đóng góp. Phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ở Anh dự kiến vào khoảng 23 triệu anh kim, trong đó một nửa do chính phủ Anh đảm trách vì đây là cuộc viếng thăm chính thức theo lời mời của nữ hoàng và cựu thủ tướng Gordon Brown. Phần còn lại do giáo hội đảm trách, vì thế giáo hội phải kêu gọi sự đóng góp liên đới của các tín hữu.
Washington, Hội Hiệp sĩ Colombo tại Hoa Kỳ trợ giúp chân tay giả cho 800 trẻ em Haiti bị nạn trong cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay tại nước này. Chương trình này được thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, loan báo hôm 3 tháng 8 vừa qua trong buổi khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ hai của hội này tại thủ đô Washington. Dự án tài trợ có kinh phí ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim. Các hiệp sĩ sẽ cộng tác với dự án trợ giúp Haiti do Đại học Miami, bang Florida, thực hiện để cung cấp các chân tay giả cho các trẻ em Haiti, đồng thời trị liệu cho các em trong vòng 2 năm. Hồi đầu năm nay, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng hợp với tổ chức cung cấp xe lăn truyền giáo ở bang California để giúp đỡ hơn 1.000 xe lăn cho những người Haiti bị tàn phế vì động đất tại Port-au-Prince. Trong thời gian tới đây, 1.000 xe lăn khác sẽ được hội này cung cấp cho các nạn nhân tại Haiti. Ông Anderson nói với 4.000 đại biểu của Hội Hiệp sĩ Colombo rằng, mỗi trẻ em Haiti sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhờ các hiệp sĩ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích sách khôn ngoan, thay cho bóng tối, Ngài đã ban cột lửa làm hướng đạo trên con đường họ chưa hề biết, làm vầng ô dịu hiền trong cuộc di dân hiển hách vinh quang. Đêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc chắn lời hứa mình tin là lời hứa nào, các người thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành, cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bây giờ, họ đã sướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.
Sách Khôn Ngoan là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, được biên soạn ra cho cộng đoàn Do Thái sống tại thành phố Alexandria bên Ai Cập vào tiền bán thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vào thời này, thành phố Alexandria có nửa triệu dân, trong đó có 200.000 người Do Thái. Soạn giả muốn củng cố niềm tin của những người đồng hương sống xa quê cha đất tổ. Ông trình bày ba đề tài thần học nổi bật. Thứ nhất là niềm hy vọng vào sự bất tử, nghĩa là vào cuộc sống đời sau. Thứ hai là giáo huấn tuyệt diệu của sự khôn ngoan. Và thứ ba là đọc lại lịch sử dân Do Thái dưới ánh sáng nền thần học của truyền thống khôn ngoan và truyền thống thời cánh chung, đặc biệt là trong quan điểm thần học giải phóng của biến cố xuất hành. Chương 18 mà chúng ta vừa mới nghe vài câu nằm trong phần cuối cùng này của sách Khôn Ngoan. Trong phần này, soạn giả đối chọi hai thái độ sống gian áp của người Ai Cập và thái độ sống công chính của dân Do Thái. Biến cố Thiên Chúa giải phóng dân Do Thái trong cuộc xuất hành xưa kia được soạn giả nhắc tới ở đây qua một vài hình ảnh thần học biểu tượng cho tình yêu thương quan phòng ấp ủ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Đêm đen của con đường giải phóng dẫn đến tự do được ánh sáng rạng ngời phát xuất từ cột lửa của Thiên Chúa chiếu soi. Chính trong đêm giải phóng ấy, lần đầu tiên dân Do Thái cử hành lễ vượt qua kiếp sống nô lệ để bước vào cuộc đời tự do làm con cái Thiên Chúa và làm dân riêng của Ngài. Lễ vượt qua như thế là lễ mừng ngày giải phóng, mừng sự tự do và cuộc sống làm người đích thực. Bầu khí vui mừng ấy âm vang trong bài thánh ca Hallel mà dân Do Thái hát lên sau này khi cử hành các lễ nghi vượt qua, tưởng niệm cuộc giải phóng vĩ đại xưa kia. Và giao ước liên kết mọi người dân với nhau trong hạnh phúc cũng như trong đau khổ, trong thời thịnh vượng cũng như trong buổi gian truân. Nó là dấu chỉ của sự hiệp nhất và sự tự do của cả một dân tộc. Trong phụng vụ Chúa Nhật 19 thường niên 5C, giáo hội mượn giáo huấn của tác giả sách Khôn Ngoan để mời gọi chúng ta duy trì thái độ nòng cốt này trong cuộc sống. Đó là vững tin nơi cuộc sống mai sau và tìm mọi cách để đạt cuộc sống ấy. Thật thế, cuộc sống con người không dừng lại và kết thúc trên trần gian này, nhưng tiếp tục sau cái chết ở thế giới bên kia. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người cũng bất tử như Thiên Chúa. Con người sinh ra hai lần và không bao giờ chết, lần thứ nhất từ lòng mẹ sinh vào trái đất, lần thứ hai từ lòng đất sinh vào quê trời. Trong nhãn quan đó, cái chết chỉ là cánh cửa dẫn đưa con người bước vào cuộc sống đích thật vĩnh cửu mai sau. Tuy nhiên, con người rất dễ quên đi đích điểm cuộc đời mình. Lý do là vì nó bị lôi cuốn bởi bầu khí duy vật tục hóa hưởng thụ đang lan tràn mạnh mẽ trong mọi xã hội trên thế giới ngày nay. Cuộc sống đề cao vật chất, tiền của, quyền bính và danh vọng có nguy cơ và thực sự khiến cho con người quên đi đích điểm cuộc sống của mình là trở về sống bên Thiên Chúa. Trở về bởi vì với tội lỗi của mình, con người đã xa rời Thiên Chúa. Dĩ nhiên, cho tới khi nào còn sống với thân xác trên trần gian này, con người vẫn cần đến đồ ăn thức uống và các phương tiện vật chất cần thiết cho sự sống còn của mình. Nhưng những lo âu thái quá có thể khiến cho nó thực sự bị tha hóa và quên đi đích điểm cuộc sống và ơn gọi làm người. Và chúng ta hiểu tại sao trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu lại mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Chúa quan phòng. Đừng quá bận tâm lo lắng cho các nhu cầu ăn uống vật chất, vì Thiên Chúa Cha biết các nhu cầu ấy và có cách định liệu cho chúng ta. Chúng ta quý hơn chim trời, cỏ nội hoa đồng và mọi sinh vật rất nhiều. Điều quan trọng nhất giúp chúng ta không đánh mất cuộc sống vĩnh cửu mai sau, đó là lo tìm kiếm Thiên Chúa, lo tìm nước trời, cố gắng ngày càng trở nên giống Chúa hơn, còn mọi sự Chúa sẽ ban cho sau. Khi biết được rằng con người chỉ có một linh hồn và chỉ sống có một lần, và cuộc sống vĩnh cửu cũng là cuộc sống duy nhất, chúng ta mới biết lời Thánh Agostino nói chí lý làm sao. Ôi, lo lắng cho ơn cứu rỗi thật lớn lao quan trọng biết bao nhiêu. Nếu ma quỷ ra công gắng sức vất vả ngày đêm để làm cho chúng ta hư mất, mà bạn lại khinh thường cái chết và sự sống của bạn như vậy, thật bạn dại khờ biết bao. Bởi vì ở đây không phải là chuyện thua keo này ta bày keo khác, mà là chuyện chỉ có xảy ra một lần mà thôi. Lời thì sống mà lỗ thì chết. Cháy nhà mất của, thua lỗ trong công ăn việc làm, bạn còn có thể tìm ra cách sửa chữa được. Nhưng một khi đã mất linh hồn rồi, thì không còn sửa chữa gì được nữa. Vì bạn chỉ sống có một lần và chết có một lần thôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội tuần qua hôm nay xin đề cập đến trước hết là các buổi lễ kỷ niệm 65 năm hai vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên tại Nhật Bản. Tiếp đến là các thiên tai lũ lụt tại Pakistan và hỏa hoạn tại Nga. Sau đó là bệnh mập phì tại Hoa Kỳ và cuối cùng là báo cáo về án tử hình trên thế giới. Hôm 5 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã kêu gọi xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trong những ngày này, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang viếng thăm thành phố Nagasaki lần đầu tiên nhân dịp ông đến Nhật Bản tham dự các lễ nghi kỷ niệm 65 năm Hoa Kỳ cho nổ hai trái bom nguyên tử trên hai thành phố Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên toàn trái đất đã bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, chiếc phi cơ chiến đấu mang tên Enola Gay đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống trên thành phố Hiroshima. Và ba ngày sau đó, mùng 9 tháng 8, quả bom thứ hai được thả trên thành phố Nagasaki. Quả bom đầu tiên đã giết chết ngay sau đó khoảng 140.000 người dân Hiroshima và quả thứ hai giết khoảng 70.000 người dân Nagasaki. Biến cố này cũng đánh dấu sự chuyển hướng đi đến chỗ kết liễu Thế chiến thứ hai. Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ một nhóm Hibakusha là tên gọi các nạn nhân trái bom nguyên tử đầu tiên trên toàn thế giới còn sống sót, ông Ban Ki-moon nói. Cách thức duy nhất để bảo đảm rằng sẽ không bao giờ còn dùng đến các vũ khí hạt nhân nữa là hủy bỏ toàn bộ các vũ khí tồn trữ. Tôi đến đây hôm nay là để nghiêng mình ca ngợi quý vị vì những khó khăn đau khổ kinh khủng mà quý vị đã phải trải qua. Hôm thứ Tư trước đó, trong một cuộc gặp gỡ các sinh viên đại học thủ đô Tokyo, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã khuyến khích các sinh viên Nhật dấn thân hoạt động cho một thế giới không còn bóng dáng vũ khí hạt nhân. Hãy tiếp tục thuật lại chứng tá của các Hibakusha, vì đây là những chứng tá lột trần sự khủng khiếp của các loại vũ khí tàn sát tập thể này. Một trong số các nạn nhân của trái bom nguyên tử là ông Sumitero Taniguchi cho biết, ông đã mất 5 anh chị em chỉ trong vòng 10 ngày sau vụ nổ bom. Ngay chính ông cũng bị phỏng nặng trên lưng và ảnh chụp lưng ông có lưu trong bảo tàng viện. Trong chuyến viếng thăm Nagasaki, ông Ban Ki-moon cũng đã thăm đài tưởng niệm các nạn nhân trái bom nguyên tử người Đại Hàn và chủ tọa một cuộc họp báo trong một nhà thờ Kitô giáo, nơi có trưng một tượng Đức Mẹ Maria còn khá nguyên vẹn sau cuộc bỏ bom. Chiều tối hôm thứ Năm, ông Ban rời Nagasaki đi đến Hiroshima để dự các lễ nghi kỷ niệm vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ 65 năm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hiện diện trong các lễ nghi kỷ niệm. Năm nay cũng là lần đầu tiên người ta thấy có sự hiện diện của đại diện các nước Hoa Kỳ, Pháp và Anh là các quốc gia chiến thắng Thế chiến thứ hai, đồng thời cũng là các quốc gia có tồn trữ vũ khí hạt nhân. Đại sứ John Ross của Hoa Kỳ đặt một vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trái bom nguyên tử Hiroshima để bày tỏ lòng tôn trọng đối với tất cả các nạn nhân Thế chiến thứ hai như lời giải thích của Bộ Quốc phòng Washington. Cho đến nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ ngỏ lời hối tiếc về các cuộc tấn công nguyên tử này. Đại đa số người Mỹ vẫn cho rằng hai trái bom nguyên tử là điều ác cần thiết để chặn đứng chiến tranh và để tránh một cuộc đổ bộ đẫm máu trên quần đảo Nhật Bản. Không một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nào đã viếng thăm hai thành phố Nhật Bản mang thương tích hạt nhân, và cũng không có ai hy vọng là Tổng thống Barack Obama đương nhiệm sẽ ghé đến Hiroshima vào tháng 11 tới đây, bên lề Diễn đàn Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, triệu tập tại Yokohama, Nam Tokyo.
Các thiên tai như lụt lội tại Pakistan và các vụ hỏa hoạn tại Nga cũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận thế giới. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi liên đới với nạn nhân lụt lội tại Pakistan và hỏa hoạn tại Nga. Tại Pakistan, những trận mưa tầm tã, gió mùa đã làm cho ít nhất 1.500 người chết và hơn 4 triệu người khác phải di tản, mất hết cơ nghiệp. Cơ quan Caritas Pakistan đang dấn thân đi tiên phong trong công cuộc cứu trợ với sự hỗ trợ của các tổ chức Caritas địa phương khác. Ông Paolo Becegato, người phụ trách các chương trình cứu trợ quốc tế của Tổ chức Caritas Quốc tế, cho biết là tại mạn Tây Bắc Pakistan, nơi có số nạn nhân lên cao, thiệt hại lên tới mức độ trầm trọng vì lãnh thổ này dễ bị sụp lở và lụt lội. Những ngày này là một thời điểm định đoạt vì dân chúng Pakistan có mật độ cao đồng thời thiếu thốn những cơ sở vệ sinh thường thức nhất. Nếu tình trạng lụt lội kéo dài, sợ rằng sẽ kéo theo những nguy hiểm dịch tễ đe dọa người dân nơi đây. Ông Becegato cũng lấy làm tiếc vì các vụ lụt lội tại Pakistan, một trong những thiên tai trầm trọng nhất những tháng vừa qua, đã không được giới truyền thông quốc tế chú ý đề cập đến nhiều. Ông kêu gọi mọi người tỏ tình liên đới với nạn nhân bão lụt ở Pakistan, vì vụ động đất tại Haiti và Chile đã lôi kéo được một làn sóng liên đới lớn lao, vì đã được các phương tiện truyền thông quốc tế liên tục lấy làm tin chính trong vòng 14 ngày, trong khi thảm cảnh lụt lội tại Pakistan thì chỉ được nói sơ qua trong phần tin chót có mỗi một ngày mà thôi. Về mức độ trầm trọng, người ta có thể so sánh các vụ lụt lội tại Pakistan với các vụ động đất tại Chile. Sang đến Nga thì các vụ hỏa hoạn hoành hành tại nước này trong những ngày qua, một phần cũng vì cơn nóng dữ dội kéo dài trên lãnh thổ Nga từ mấy tuần nay. Tính bình quân mỗi ngày có đến hơn 300 vụ hỏa hoạn khác nhau được ghi nhận, và cơn nóng lên tới trên 40 độ C sẽ kéo dài ít nhất cho đến sau ngày 15 tháng 8. Tình trạng này khiến cho mức độ ô nhiễm lên cao kinh khủng tại đây, nhất là khi khói bốc ra từ các vụ hỏa hoạn lan vào cả các thành phố. Chính quyền Nga đã kêu gọi cộng đồng thế giới trợ giúp trong công cuộc chữa cháy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, cho biết nhiều vùng rộng lớn mênh mông tại Nga đang làm mồi ngon cho ngọn lửa. Lửa thiêu đốt tất cả, từ ruộng đồng canh tác đang sắp đến mùa gặt hái, đến những cánh rừng trải dài. Thứ hai vừa rồi, Đức Tổng giám mục đã viếng thăm một số địa điểm gần Novgorod. Nơi đây tất cả đã bị thiêu rụi. Hàng chục nạn nhân đã được tìm thấy trong các căn nhà cháy hoặc gần các dòng sông, thiệt hại lên rất cao, nhất là vì các cánh đồng ngũ cốc bị thiêu hủy. Trong quá khứ, Nga là nước xuất cảng nhiều ngũ cốc hạng nhất thế giới, thế mà gần đây Thủ tướng Putin của Nga đã ra lệnh ngưng mọi xuất cảng ngũ cốc, và nhiều người dự đoán rằng năm nay Nga sẽ phải nhập cảng nhiều tấn lúa mì. Đức cha cũng cho biết là người dân Nga rất cảm kích trước lời kêu gọi liên đới của Đức Thánh Cha Viện Đức 16. Lời của Đức Thánh Cha đã làm cho nhiều người dân Nga cảm thấy không bị bỏ rơi trong lúc gian nguy này.
Cuộc chiến chống bệnh mập phì tiếp tục tại Hoa Kỳ. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới được công bố trong tuần qua, con số người bệnh mập phì gia tăng gấp đôi tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây, và con số các năm tuổi đời mất đi vì tật bệnh liên quan đến mập phì cũng gia tăng gấp đôi. Theo một cuộc nghiên cứu kéo dài trong 15 năm kể từ 1993 đến 2008, tức là trước khi Tổng thống Obama đắc cử, tại Hoa Kỳ con số người mập phì gia tăng 89,9%. Cuộc nghiên cứu mang chữ ký của hai chuyên viên là Hao Miaojia thuộc Đại học Columbia và Erika Lubetkin thuộc Học viện thành phố New York. Từ các dữ kiện do huyện Columbia thu thập qua cuộc điều tra sâu rộng Behavioral Risk Factor Surveillance System, các nhà khoa học nói trên đã phân tích hướng đi của hậu quả bệnh mập phì, lượng định số năm mất đi vì bệnh. Kết quả cho thấy con số người bệnh cũng như số năm tuổi đời vì bệnh mất đi gia tăng gấp đôi. Đa số người bệnh mập phì là phụ nữ da màu. Nguyên do chính không phải chỉ là cách ăn uống, nhưng còn là sự biếng lười thể thao thể dục nữa. Tổng cộng, theo nghiên cứu vừa nói, tại Hoa Kỳ có đến 72,5 triệu người mập phì, chiếm 26,7% tổng số dân số. Điều đáng lo sợ là số trẻ em mập phì tại Hoa Kỳ gia tăng gấp 3. Các chuyên viên nghiên cứu cũng nêu bật mối dây liên hệ giữa con số năm tuổi đời mất đi vì bệnh mập phì và những người có lối sống ù lì, không hề vận động thể thao thể dục gì trong thời gian rảnh rỗi. Trong số các bệnh tật có liên hệ đến bệnh mập phì, đáng sợ nhất là các loại bệnh tim, đứt mạch máu não, tiểu đường và ung thư.
Trong tuần qua, Hiệp hội Thiện nguyện tên là Đừng Ai Động Đến Cain đã công bố báo cáo cho biết rằng năm ngoái tại các nước Ả Rập theo luật Sharia có ít nhất là 607 người tử tội bị hành quyết. Con số này có xu hướng gia tăng, xét vì trong năm 2008 trước đó có 585 người bị hành quyết trong khối các nước áp dụng luật Sharia của Hồi giáo. đứng hàng đầu là Iran với 402 vụ hành quyết, trong số này có một vụ bằng cách ném đá. Tuy nhiên, Trung Quốc mới là nước đứng đầu trên toàn thế giới, với con số người bị hành quyết lên tới ít nhất là 5.679 người. Đó là những con số ghi nhận được. Trên thực tế, án tử hình là bí mật quốc phòng tại Trung Quốc, và không ai có được con số thực sự các nạn nhân bị hành quyết tại nước này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chính sách cai trị thổ phỉ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho con người rộng mở trái tim cho tình yêu thương, và chấm dứt biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc vẫn còn đang gây đổ máu trên thế giới này. Từ thập niên 1990 đến nay, đã có 57 cuộc chiến xảy ra tại 45 quốc gia trên thế giới. Nếu phải kể cả thời gian từ 1945 đến 1999, thì có thêm 25 chiến cuộc giữa các nước, khiến cho 3,3 triệu binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Trong cùng thời gian này, cũng xảy ra 127 cuộc nội chiến, khiến cho hơn 16 triệu người phải thiệt mạng. Và các hậu quả do chiến tranh để lại kéo dài nhiều thập niên sau khi chiến tranh chấm dứt. Trong đó có các bãi mìn chôn hàng chục triệu trái mìn chấm người, khiến cho mỗi năm có hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn thường dân bị thương. Trên thế giới hiện nay cũng có các cuộc chiến bị lãng quên trong 22 vùng khác nhau, trong đó có các nước Phi Châu như Somalia, Algeria, Burundi, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Sudan, hay các nước Á Châu như Ấn Độ, Nepal, Phi Luật Tân, Myanmar, Sri Lanka và Pakistan, hoặc các nước vùng Trung Đông như Iraq, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và chiến tranh giữa người Israel và người Palestine bên Thánh Địa. Ngoài ra, chiến cuộc vẫn tiếp diễn tại vài nước châu Mỹ Latin như Colombia, El Salvador và Peru. Rất may là từ ít lâu nay chiến tranh đã chấm dứt tại vài nước như Sri Lanka, El Salvador và Peru. Có các cuộc chiến ý thức hệ, nhưng cũng có nhiều chiến cuộc nảy sinh chỉ do việc tranh giành tài nguyên thiên nhiên, trong đó có các quặng mỏ, điển hình như chiến tranh bên Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội đã không ngừng kêu gọi hòa bình và tích cực ủng hộ các sáng kiến tái tạo hòa bình, kể cả các thỏa hiệp giới hạn và loại trừ vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước. Giáo hội đã luôn luôn lên tiếng chống lại chiến tranh xung khắc giữa các dân tộc và nhắc cho mọi người biết rằng chiến tranh đã không bao giờ đem lại giải pháp cho các vấn đề. Trái lại, nó chỉ gây ra chết chóc, tàn phá thương đau, gieo rắc thêm hận thù, nghèo đói, bệnh tật, chậm tiến và khiến cho tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của các nước lâm chiến ngày càng tồi tệ thêm. Trong diễn văn nói trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh tới chúc mừng năm mới, ngày 8 tháng Giêng năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới các cuộc chiến đẫm máu tiếp diễn trên thế giới, trong đó có thảm cảnh của người dân sống trong vùng Darfur bên Sudan. Chiến tranh lan rộng cho tới biên giới Chad và Trung Phi. Cộng đồng quốc tế xem ra đã bất lực, không tìm ra giải pháp để thoa dịu nỗi khổ đau của hàng triệu người dân sống trong vùng này. Tình hình các nước trong vùng sừng Phi Châu cũng đã không khả quan hơn vì các xung khắc tái diễn và trở thành quốc tế. Trong số các nạn nhân cũng có các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ của giáo hội. Các chiến cuộc trong vùng Đại Hồ bên Phi Châu đã gây ra cảnh đổ máu cho biết bao nhiêu người vô tội. Để giải quyết các xung khắc, chính quyền các quốc gia này phải cấp thiết tái lập các cơ cấu pháp quyền, thăng tiến công lý, dân chủ, phát triển an sinh xã hội, làm sao để mọi thành phần công dân có thể tích cực tham gia và góp phần vào việc xây dựng đất nước mà không bị kỳ thị, chèn ép hay gạt bỏ ra ngoài lề xã hội vì bất cứ lý do nào. Xây dựng hòa bình là bổn phận của tất cả mọi người, đặc biệt của giới lãnh đạo chính trị xã hội. hòa bình không chỉ là không có chiến tranh xung khắc giữa các quốc gia dân tộc hay giữa các nhóm trong cùng một nước. Hòa bình là kết quả của một sự xây dựng với các hành động cụ thể, bắt đầu từ trong chính trái tim con người. Nó là hoa trái của sự dấn thân, sống yêu thương, an hòa, khoan nhượng đối với mọi người và tạo dựng công bằng hòa giải giữa mọi thành phần xã hội. Hòa bình là hoa trái của thái độ sống biết tôn trọng con người, biết tôn trọng phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của nó, trong đó có các quyền tự do căn bản, đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Ngoài ra còn có một sự thật hiển nhiên và rất đáng buồn, không thể chối cãi, đó là sự kiện các quốc gia giàu cũng sống về kỹ nghệ chế tạo buôn bán vũ khí, và các cuộc chiến lại xảy ra tại các nước nghèo đang trên đường phát triển. Chính các lợi nhuận kinh tế khiến cho các quốc gia giàu tìm cách khơi dậy và duy trì chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. Với hàng ngàn tỷ Mỹ Kim dùng để mua khí giới giết người hàng năm, chính quyền các nước nghèo đã có thể diệt trừ nạn nghèo đói, rốt nát, bệnh tật và chậm tiến từ lâu. Tất cả đều là các lý do khiến cho chúng ta phải hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới trong tháng 9 tới này, tha thiết cầu xin cho con người rộng mở trái tim cho tình yêu thương và chấm dứt biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc vẫn còn đang gây ra đổ máu, chết chóc, thương đau trên thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Như Sóng Lộc Triều Nguyên.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, các vị lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ mạnh mẽ phê bình phán quyết của một thẩm phán liên bang bãi bỏ bộ luật cấm hôn nhân đồng phái tại bang California. Colombo, Tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, sẽ cử hành năm thánh thể từ ngày 29 tháng 8 tới đây và kéo dài đến ngày 28 tháng 8 năm tới, 2011. Aachen, chiến dịch lễ ba vua hồi đầu năm nay đã quyên góp được 40 triệu 600 ngàn euro để tài trợ 2.400 dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo tại 110 nước Á, Phi, Mỹ Latin, Úc Châu và Đông Âu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.